Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010, gồm có tường thuật ngày bế mạc của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Kế đó là bài giảng của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ trong thánh lễ bế mạc của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Bài tham luận của Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi về việc giáo dục lương tâm trong bối cảnh truyền giáo tại Việt Nam. Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Và sau cùng là chuyện tử tế. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật ngày bế mạc của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 do Mai Hương trình bày.
Nhật ký số 10. Thánh lễ bế mạc Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010. 15:30 kết hợp với kinh chiều. Thánh lễ đồng tế bế mạc Đại hội Dân Chúa năm 2010 do Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn chủ tế tại hội trường chính của Trung tâm Mục vụ. Đồng tế trên bàn thờ chính là hai đức giám mục giáo phận Phú Cường và Mỹ Tho của giáo tỉnh Sài Gòn. Trong bài giảng, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường, đã tóm tắt nội dung của 4 ngày đại hội để cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam. Đại hội Dân Chúa lần này đáng được coi là cao điểm của năm Thánh 2010, đặc biệt là những cảm tưởng được phát biểu trong phiên họp đúc kết, cho chúng ta thấy Giáo hội Việt Nam đang sống trong một bầu khí thật chan hòa, cởi mở của những ngày đại hồng ân. Với hơn 300 đại biểu thuộc các thành phần Dân Chúa Việt Nam trong cũng như ngoài nước đã quy tụ về để cùng nhau cầu nguyện và khiêm tốn tìm kiếm ý Chúa. Đại hội Dân Chúa lần này cùng nhau tìm ra cách thể hiện những căn tính của giáo hội, sao cho vừa hợp thánh ý Thiên Chúa, vừa thích ứng được với những nhu cầu và những hoàn cảnh của xã hội Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, qua bản đề cương tài liệu học tập về năm thánh và tài liệu làm việc, cũng như những bài thuyết trình, tham luận và những góp ý của các đại biểu tại đại hội, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về 3 nét đặc trưng của giáo hội Chúa Kitô. Đó là một thực thể mầu nhiệm, một cộng đoàn hiệp thông với sứ vụ mang ơn cứu độ đến cho muôn người. Tất cả những diễn tiến trong năm thánh 2010, đặc biệt là 5 ngày đại hội Dân Chúa sắp kết thúc đây, đều là hồng ân Thiên Chúa ban, giúp giáo hội Việt Nam canh tân đổi mới. Và Ngài đặt vấn đề rằng, trước hồng ân bao la ấy, chúng ta phải làm gì? Nếu chỉ thể hiện việc tạ ơn trong thánh lễ hôm nay, dù là rất sốt sắng và long trọng thì không đủ, mà phải kéo dài suốt đời, không chỉ bằng những tâm tình mà còn phải diễn ra bằng việc làm và cuộc sống của chúng ta nữa. Điều làm đẹp lòng Chúa nhất là chúng ta hãy sống mầu nhiệm giáo hội, mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ của giáo hội qua những gì chúng ta đã học biết được trong những ngày vừa qua. Để kết luận, Ngài mời gọi mọi người tiếp tục lặp lại lời nguyện nhập lễ hôm nay để cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam. Lạy Chúa, Chúa muốn dùng các hội thánh địa phương tản mát khắp hoàn cầu để làm cho mọi người thấy được hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Xin gìn giữ linh mục và giáo dân hiệp nhất với giám mục của mình. Xin dùng lời Chúa và thánh thể quy tụ tất cả trong một thánh thần, để hội thánh Việt Nam chúng con nên hình ảnh của hội thánh toàn cầu và nên dấu chỉ của Chúa Kitô đang hiện diện trên thế giới. Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn chia sẻ về sự bình an mà Chúa ban cho con người. Ngài ước mong sự bình an này luôn hiện diện ở mọi người đặc biệt mọi thành viên của đại hội. Tiếp sau đó, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt các đại biểu cảm ơn Đức Hồng Y Gioan Bautista, trưởng ban tổ chức Đại hội Dân Chúa, về sự chu đáo trong khâu tổ chức đại hội và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt các thành viên đại hội, đã tặng quà cho Đức Hồng Y. Trước khi kết thúc thánh lễ, các Đức Giám mục đã ban phép lành trọng thể cho các đại biểu của đại hội. Nhật ký số 11. Đêm hạnh ngộ. Công bố sứ điệp Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010. 17 giờ, các đại biểu về lại khu vực của mình dùng bữa tối. Nhiều vị đã lo lắng thu xếp hành trang và cả một gối tình để về lại địa phương của mình. Trời chiều đổ mưa làm mọi người ái ngại, không biết buổi diễn nguyện mang tên đêm hạnh ngộ sẽ diễn ra như thế nào. Nhiều lời nguyện âm thầm dâng lên. 19 giờ, trời vẫn còn mưa, nhưng các diễn viên và khách mời đã đến đầy cả sân. Tạ ơn Chúa, mưa bắt đầu ngớt và tạnh hẳn. Và cuối cùng, giọng oang oang đầy dí dỏm của cha Tiến Lộc vang lên. Mọi người hân hoan tham gia vào chương trình với cả tấm lòng. Cha Tiến Lộc mời mọi người đón chào quý khách qua nghi thức ngắn gọn là một tràng pháo tay. Vị MC Tiến Lộc này cũng khéo léo xin lỗi quý vị quan khách vì bắt đầu hơi trễ. 19 giờ 55 phút, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, là Chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục Việt Nam và cũng là trưởng ban tổ chức lễ hội, tuyên bố khai mạc đêm hạnh ngộ trong tràng pháo tay vui mừng của mọi người. Sau đó là múa cử điệu bài ca chủ đề của Đại hội Dân Chúa. 20 giờ 20 phút, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, trưởng ban thư ký của Đại hội Dân Chúa 2010, long trọng công bố sứ điệp Đại hội Dân Chúa gửi toàn thể Giáo hội Việt Nam. Tiếp theo sứ điệp là một clip video về một thoáng Đại hội Dân Chúa. 20 giờ 55 phút, hộp xướng Lưu Danh Thiên Thu. 21 giờ, băng reo của nhóm trẻ em trong trang phục như những bông hoa trên nền nhạc chủ đề. Đến đây mới hết phần đầu của đêm hạnh ngộ. Chương trình bắt đầu với chương 1. Mọi người là anh em, gồm liên khúc nối vòng tay lớn, ca múa trống cơm, đoàn cồng chiêng Tây Nguyên thật ấn tượng, và vũ điệu đậm nét dân tộc Hoa của nhóm múa quận 5 nhà thờ Cha Tam. 22 giờ, chương 2 của đêm hạnh ngộ bắt đầu với video clip phóng sự về hoạt động đối thoại, một hộp xướng thật hoành tráng của liên dòng Nguyễn Thánh Giá, câu chuyện tiểu phẩm Trái tim Việt Nam về cuộc đời linh mục Cartier rất cảm động, với những minh họa sống động và giọng xứ Huế đúng điệu. Nhạc kịch Giếng nước Sài Gòn kết thúc chương 2 để chuyển qua phần bế mạc. 22 giờ 40 phút, phần kết bắt đầu với lời cảm ơn của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, trưởng ban tổ chức năm thánh. Sau đó, cha Phêrô Hiền trong ban tổ chức mời Đức Hồng Y tặng quà cho các vị khách nước ngoài. Tiếp đến là Đức Tổng Giám mục Phêrô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tặng quà cho các vị đại diện chính quyền và các lãnh sự quán, và Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể tặng quà cho các vị ân nhân giúp tổ chức Đại hội Dân Chúa. Sau đó, mọi người hướng về La Vang cùng xem video clip La Vang và thanh vũ nền nhạc bài ca chủ đề La Vang. Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể đã đứng ra mời mọi người đến La Vang tham dự lễ bế mạc năm thánh Giáo hội Việt Nam vào đầu năm 2011. 23 giờ, Cộng đoàn cùng cảm ơn Chúa và chia tay ra về. Cảm tạ Chúa vì những ngày đại hội dân Chúa đã trôi qua trong bình an và ân phúc, vì những cảm nghiệm rất đặc biệt mà mỗi đại biểu cảm nhận được nơi ngôi nhà chung giáo hội, và nhất là vì sứ điệp đại hội dân Chúa gửi cho mọi tín hữu Việt Nam sẽ là bản hướng dẫn cho người Công giáo Việt Nam sống sâu xa hơn tính mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ của giáo hội trong chính môi trường dấn thân của mình. Nhờ đó họ có khả năng góp phần xây dựng giáo hội và quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.
Vừa rồi là bài tường thuật ngày bế mạc của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn nghe bài giảng của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục Phú Cường, trong thánh lễ bế mạc của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010.
Kính thưa Cộng đoàn Phụng Phục, hôm nay ngày bế mạc Đại hội Dân Chúa, chúng ta dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam. Phục vụ lời Chúa thứ năm tuần 34 thường niên mô tả cho chúng ta cảnh điêu tàn của ngày thế mạc, nhưng đồng thời cũng gợi lên niềm hy vọng rực sáng cho đoàn dân Chúa chọn. Trong bài trích sách khải huyền, Thánh Gioan cho biết Ngài đã nghe thấy nhiều đoàn người trên trời tung hô: Alleluia! Ơn cứu độ, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thiên Chúa chúng ta. Sau đó, một thiên thần nói với Ngài: Hãy viết rằng, phúc cho những ai được mời tới dự tiệc cưới con chịt. Trong đoạn tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta cũng thấy, đang khi Chúa cho biết những điểm hãi hùng sẽ xảy đến khắp nơi. Nào là Jerusalem bị phá hủy, nào là biển gầm sóng vỗ, làm cho người ta kinh hãi chạy trốn, thì chính lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây con người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Và Chúa Giêsu bảo chúng ta, khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã đến gần. Trong những năm vừa qua, nếu căn cứ vào những gì đọc được trên các trang web, những lời phê bình chỉ trích hàng giáo phẩm rải rác đó đây, những đơn từ khiếu nại gửi tới giáo triều Roma, chúng ta có cảm giác như giáo hội Việt Nam đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Nhưng qua Đại hội Dân Chúa vừa tiến hành, đáng được coi là cao điểm của năm Thánh 2010, đặc biệt là những cảm tưởng được phát biểu trong phiên họp đúc kết, chúng ta lại thấy giáo hội Việt Nam đang sống trong một bầu khí thật chan hòa cởi mở, những ngày đại hồng ân. Thật vậy, hơn 300 đại biểu thuộc các thành phần Dân Chúa Việt Nam trong cũng như ngoài nước đã quy tụ lại để cùng nhau cầu nguyện, và dựa trên những tài liệu huấn quyền hợp pháp của giáo hội, khiêm tốn tìm hiểu ý Thiên Chúa khi quy tụ dân Israel làm dân riêng của Ngài, và khi Chúa Kitô thiết lập giáo hội, để cùng nhau tìm ra cách thể hiện những căn tính của giáo hội sao cho vừa hợp ý Thiên Chúa, vừa thích ứng được với những nhu cầu và những hoàn cảnh của xã hội Việt Nam hiện nay. Qua bản đề cương, tài liệu học tập về năm thánh, rồi tài liệu làm việc, cũng những bài thuyết trình, tham luận và những góp ý của các đại biểu tại đại hội, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ba nét đặc trưng của giáo hội Chúa Kitô, đó là một thực thể mầu nhiệm, một cộng đoàn hiệp thông với sứ vụ mang ơn cứu độ đến cho muôn người. chúng ta phải công nhận rằng tất cả những diễn tiến trong năm thánh, đặc biệt là trong năm ngày Đại hội Dân Chúa sắp kết thúc đây, đều là hồng ân Thiên Chúa ban, giúp Giáo hội Việt Nam canh tân đổi mới. Vậy, trước hồng ân bao la ấy, chúng ta phải làm gì? Dĩ nhiên, chúng ta phải tạ ơn Chúa. Nhưng việc tạ ơn của chúng ta không được gói gọn vào thánh lễ hôm nay, dù là rất sống, rất sốt sắng và long trọng. Tuy nhiên, phải kéo dài suốt đời và phải thực hiện không những bằng những tâm tình, nhưng còn phải diễn ra bằng việc làm và cuộc sống của chúng ta nữa. Thiết nghĩ, việc làm đẹp lòng Chúa nhất là chúng ta hãy sống mầu nhiệm giáo hội, mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ của giáo hội, mà nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng ta đã nhận ra qua những gì chúng ta đã học biết được trong những ngày tháng vừa qua. Chúng ta biết giáo hội là một mầu nhiệm, vì ngoài những cơ cấu hữu hình bên ngoài, còn có những thực tại thiêng liêng bên trong. Và những thực tại thiêng liêng ấy mới là những yếu tố quan trọng. Giáo hội không phải do con người lập ra, nhưng là do Thiên Chúa quy tụ lại trong con yêu quý của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, rồi ban Thánh Thần để thánh hóa hướng dẫn. Vì thế, giáo hội được gọi là dân Thiên Chúa, là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Là dân của Thiên Chúa, giáo hội phải sống và hoạt động theo chỉ thị và lề luật của Thiên Chúa. Vì thế, muốn canh tân giáo hội, chúng ta phải tìm hiểu ý Chúa, chứ không được làm theo những sáng kiến, những kế hoạch của con người. Chúa sẽ cho chúng ta biết ý định của Ngài khi chúng ta khiêm tốn cầu xin và suy gẫm lời Chúa trong tinh thần và dưới sự hướng dẫn của huấn quyền hợp pháp trong giáo hội. Chúa Kitô đã thiết lập cho chúng ta những phương thế để lãnh nhận ơn thánh. Đó là các bí tích. Vì thế, muốn được Chúa hướng dẫn, muốn hiểu đường lối của Chúa, chúng ta phải năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là cử hành thánh thể. Trước mọi hoàn cảnh, cho dù là bi đát đến đâu, chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa. Vì như trong kinh tiền tụng chúng ta sẽ đọc trong thánh lễ hôm nay, giáo hội luôn xưng tụng rằng Chúa không bao giờ bỏ mặc các công trình thượng trí Chúa đã làm, nhưng vẫn quan phòng hoạt động giữa chúng con. Xưa Chúa đã dùng bàn tay uy quyền và cánh tay rộng mở dẫn đưa Israel dân Chúa qua sa mạc. Nay bằng sức mạnh của Thánh Thần, Chúa luôn đồng hành với hội thánh trên đường lữ thứ trần gian và hướng dẫn hội thánh qua Đức Kitô Chúa chúng con. Quả đúng như lời Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô: "Con là đá tảng. Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực hỏa ngục sẽ không lấn áp nổi." Giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, vì tất cả chúng ta nhờ phép rửa đã được Chúa Thánh Thần liên kết lại với Chúa Kitô thành một thân thể. Hơn thế, chúng ta còn được nuôi dưỡng bằng mình và máu Chúa Kitô để được nên một với Người. Chính nhờ thánh thể, mỗi ngày chúng ta được nên giống Chúa Kitô hơn, cho tới lúc chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Người, mặc lấy những tâm tình, những nhân đức của Người, khiến chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Là chi thể trong thân thể Chúa Kitô, chúng ta cũng cần phải làm cho thân thể ấy lớn lên. Đã đón nhận đức tin, chúng ta cũng phải chia sẻ đức tin ấy cho những người khác. Được ghép vào thân thể Chúa Kitô, chúng ta cũng phải thi hành sứ vụ của Chúa Kitô, đó là loan báo tin mừng nước trời, đem ơn cứu độ đến cho muôn người. Được liên kết với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta cũng được liên kết với nhau, nên cũng phải sống mầu nhiệm hiệp thông, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cho nhau những ân huệ thiêng liêng cũng như những của cải vật chất, cộng tác với nhau để làm cho thân thể ấy mỗi ngày được thêm lớn mạnh và nên vẹn toàn hơn. Giáo hội là đền thờ của Chúa Thánh Thần, vì giáo hội đã được thiết lập khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và chiều ngày phục sinh, hà hơi ban Thánh Thần cho các ông, sai các ông đi rao giảng cho muôn dân. Và từ ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Thần tỏ uy quyền của Ngài ra nơi các tông đồ, các ông đã bắt đầu thi hành sứ vụ này, như lời Chúa đã căn dặn các ông trước: các con hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Chúa Thánh Thần ở trong giáo hội như linh hồn ở trong thân xác, hướng dẫn và điều khiển giáo hội. Vì thế, sống mầu nhiệm giáo hội là ngoan ngoãn lắng nghe và thực hành những gì Chúa Thánh Thần dạy bảo. Tuy nhiên, để biện phân đâu là tiếng Chúa Thánh Thần, đâu là tiếng nói của bản thân và quyến rũ của các đam mê dục vọng, các thánh đã đưa ra dấu chỉ này là xem điều đó có hợp với giáo huấn của giáo hội không. Bởi vậy, khiêm nhượng đặt mình tuân theo giáo huấn của giáo hội, chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn và sẽ không đi trật đường. Ngược lại, chúng ta sẽ dễ bị lạc lối, gây hỗn loạn cho cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hãy tiếp tục lặp lại lời nguyện nhập lễ hôm nay để cầu nguyện giáo hội Việt Nam. Lạy Chúa, Chúa muốn dùng các hội thánh địa phương tản mát khắp toàn cầu để làm cho mọi người thấy được hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Xin gìn giữ linh mục và giáo dân hiệp nhất với giám mục của mình. Xin dùng lời Chúa và Thánh Thể quy tụ tất cả trong một thánh thần, để hội thánh Việt Nam chúng con nên hình ảnh của hội thánh toàn cầu và nên dấu chỉ của Chúa Kitô đang hiện diện trên thế giới. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn nghe bài tham luận của Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi về việc giáo dục lương tâm trong bối cảnh truyền giáo tại Việt Nam, do Mai Hương trình bày.
Trong chương 3 về sứ vụ số 26, tài liệu làm việc chỉ nhắc đến giáo dục lương tâm mà không triển khai gì thêm. Thực ra, việc giáo dục lương tâm là điều hết sức quan trọng và cần thiết trong việc truyền giáo. Quả thế, việc giáo dục lương tâm dẫn đưa con người đến sự trưởng thành luân lý là một thành phần cốt yếu của sự trưởng thành đức tin. Bởi vì có một mối quan hệ chặt chẽ giữa luân lý và đức tin, cũng như giữa luân lý và việc truyền giáo. Đặc biệt, trong bối cảnh truyền giáo tại Việt Nam hiện nay, việc giáo dục lương tâm càng trở nên cần thiết và khẩn thiết hơn bao giờ hết, vì xã hội chúng ta đang sống đầy dẫy những cách sống, những chủ trương và khuynh hướng phản đạo đức đang góp phần làm méo mó bộ mặt của lương tâm, dẫn đến sự lu mờ hay đánh mất cảm thức tôn giáo nơi nhiều người. Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Câu hỏi của chàng thanh niên trong Tin Mừng phản ánh một lương tâm đang tìm kiếm điều thiện để được ơn cứu độ. Qua đó chúng ta có thể thấy mối liên hệ giữa việc giáo dục lương tâm với sứ vụ truyền giáo. Vì việc truyền giáo có mục đích dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu cũng kêu gọi: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Sám hối là hành vi của lương tâm, được coi như điều kiện cần thiết để có thể đón nhận tin mừng nước trời. Việc giáo dục lương tâm đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền giáo, bởi vì việc đón nhận đức tin là một hành vi của lương tâm và tự do tôn giáo cũng là tự do lương tâm. Người ta chỉ đón nhận đức tin sau khi đã xem xét và đánh giá ý nghĩa của việc đón nhận ấy đối với việc thể hiện cuộc sống của mình. Điều đó có nghĩa là một đức tin không phát xuất từ một quyết định của lương tâm thì chỉ là hời hợt hoặc mê tín. Hơn nữa, quyết định của lương tâm nơi một người không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tôn giáo của người đó, mà còn ảnh hưởng đến đời sống tôn giáo và luân lý của người khác. Bởi vì khi quyết định sống tốt, người ta sẽ gửi đến cho kẻ khác một thông điệp, mời gọi họ cũng quyết định sống tốt. Công đồng Vaticano Đệ Nhị trong hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay đã dạy: lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm họ. Do đó, với một lương tâm được giáo dục tốt, người ta có thể nhận ra tiếng Chúa từ đáy sâu tâm hồn mình, để thực hành điều thiện và tìm kiếm chân lý. Người nào quyết tâm tìm kiếm chân lý sẽ dễ dàng đón nhận đức tin, hoặc ít ra cũng bắt đầu trên đường tiến về đức tin. Chính trong ý nghĩa này mà Chúa Giêsu đã nói: ai thực hành chân lý thì đến với ánh sáng. Ngược lại, một Kitô hữu sẽ dễ dàng mất đức tin nếu người ấy từ chối hay sao nhãng bổn phận thường xuyên đào tạo lương tâm theo những tiêu chuẩn luân lý của tin mừng. Để có được một lương tâm đúng đắn, người ta phải tìm mọi cách có thể để hiểu biết chân lý. Một thái độ tìm kiếm chân lý khách quan hoàn toàn trái ngược với thái độ chủ quan khép kín trên chính mình, để rồi cuối cùng rơi vào thuyết tương đối luân lý và tôn giáo. Vì thế, con người không thể đạt đến chân lý khách quan nếu không biết đối chiếu với lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, cũng như đối thoại với kẻ khác và với những kinh nghiệm đạo đức của họ. Để thực hiện sứ vụ truyền giáo, việc giáo dục lương tâm không chỉ giới hạn nơi các Kitô hữu, mà còn phải được thực hiện đối với những người ngoài Kitô giáo, qua những cuộc gặp gỡ và đối thoại chủ thể, liên văn hóa và liên tôn giáo. Chính lương tâm là mẫu số chung, là nơi gặp gỡ dễ dàng nhất giữa những người không cùng tôn giáo. Khởi đi từ những cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn trên căn bản của mẫu số chung ấy, người Kitô hữu có thể từ từ dẫn đưa người khác đến việc nhận biết Thiên Chúa là chân lý và là sự thiện tối thượng, nhất là khi người Kitô hữu xuất hiện trước mắt mọi người như là kẻ luôn sống ngay thẳng và hành động theo tiếng lương tâm, vượt trên mọi cám dỗ và những xu hướng xấu xa hay lệch lạc của thời đại. Matthew Nguyễn Văn Khôi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn nghe sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 do Đức cha Phụ tá Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh Phêrô Nguyễn Văn Khảm công bố.
Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Trong năm Thánh 2010, nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã triệu tập Đại hội Dân Chúa từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội quy tụ 300 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc 26 giáo phận và các dòng tu trên cả nước. Đại hội hân hạnh đón tiếp các vị đại diện đến từ các giáo hội Canada, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp và đại diện các cộng đoàn công giáo Việt Nam hải ngoại. Từ khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây như anh chị em dưới một mái nhà. Chúng tôi cảm nhận đây chính là thời điểm của ân sủng và kinh nghiệm quý báu Chúa ban cho Hội Thánh Việt Nam. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân cao quý này. Đồng thời, ý thức rằng trong suốt thời gian đại hội, anh chị em tín hữu công giáo tại Việt Nam cũng như hải ngoại luôn đồng hành với chúng tôi trong lời cầu nguyện và qua những ý kiến gửi đến đại hội. Xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất. Đại hội Dân Chúa được khai mạc trọng thể vào ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 21 tháng 11 năm 2010 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn với sự tham dự đông đảo của anh chị em tín hữu. Cử hành lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ để khai mạc đại hội, giúp chúng tôi sát tín hơn vào sứ mạng của Hội Thánh. Chúa Kitô đã thiết lập nước Thiên Chúa là vương quốc của sự thật và sự sống, vương quốc thánh thiện và toàn phúc, vương quốc công chính, yêu thương và an bình. Hội Thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần. Cũng thế, Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam có sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước này. Sứ mạng đó đòi hỏi Hội Thánh phải canh tân đổi mới không ngừng để thực sự là Hội Thánh Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. Chúng tôi xác tín rằng Hội Thánh Việt Nam không phát xuất từ sáng kiến và nỗ lực của con người, nhưng hoàn toàn phát xuất từ Thiên Chúa, sống nhờ Ngài và hướng tới Ngài. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, điều quan trọng nhất vẫn là củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu, cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và cử hành Thánh Thể. Cử hành Thánh Thể phải thực sự trở thành tâm điểm trong đời sống Hội Thánh Việt Nam. Để được như thế, cử hành Thánh Thể cần được nối dài bằng cầu nguyện và suy niệm lời Chúa, đào sâu chân lý đức tin. Lời Chúa phải chiếm vị trí trung tâm trong đời sống người công giáo Việt Nam. Ước mong rằng, trong những năm sắp tới, Hội Thánh Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu. Đại hội cũng xác tín rằng, để thực sự là Hội Thánh của Chúa Kitô nhập thể và nhập thế, Hội Thánh Việt Nam phải nhập thể vào văn hóa và lịch sử của dân tộc mình. Trong hơn 4 thế kỷ hiện diện tại Việt Nam, Hội Thánh đã góp phần không nhỏ vào đời sống và sự phát triển của đất nước. Chính những người công giáo đầu tiên đã tạo ra chữ quốc ngữ mà mọi người Việt Nam hiện đang sử dụng. Các trường công giáo đã đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước. Cũng chính người Công giáo đã đem những giá trị nhân văn thấm vào đời sống xã hội, như tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, sự bình đẳng, tình bác ái, phục vụ, hy sinh. Tiếp nối công trình của cha ông, Hội Thánh ngày nay cũng phải dấn thân vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt, văn hóa xã hội cũng như kinh tế chính trị, vì ý thức rằng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của Phúc Âm. Khi dấn thân xây dựng xã hội trần thế, Hội Thánh không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, Hội Thánh có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Đó cũng là lời chứng cho mọi người thấy vẻ đẹp đích thực của tin mừng, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắn nhủ tất cả chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Hội Thánh Việt Nam còn phải canh tân chính mình qua nỗ lực xây dựng Hội Thánh như một gia đình, trong đó mọi người hiệp thông với nhau như anh chị em một nhà, bình đẳng với nhau trên nền tảng ơn gọi làm người và làm con Chúa, chia sẻ cùng một sứ mạng và trách nhiệm, dù được thể hiện trong những bậc sống và nhiệm vụ khác nhau. Sự hiệp thông này vừa là đòi hỏi, vừa là lời chứng cần thiết mà Hội Thánh phải bày tỏ trước mặt mọi người, như Chúa Giêsu đã thiết tha cầu nguyện: xin cho họ nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Trong những ngày đại hội, chúng tôi cảm nghiệm được bầu khí hiệp thông huynh đệ này, khi mọi thành phần dân Chúa sống chung với nhau như anh chị em trong một gia đình, cùng lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và suy tư về Hội Thánh qua các bài thuyết trình, tham luận và hội thảo, với thao thức xây dựng Hội Thánh như lòng Chúa mong muốn. Sự hiện diện của đại diện các giáo hội chị em lại mở rộng hơn nữa chân trời hiệp thông trong Hội Thánh Chúa Kitô. Ước mong bầu khí huynh đệ này được trải rộng và thấm sâu vào đời sống Hội Thánh Việt Nam ở mọi cấp độ, trong mỗi giáo xứ, mỗi dòng tu, mỗi giáo phận. Để bày tỏ khuôn mặt Hội Thánh như một gia đình, đại hội kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hợp tác chặt chẽ với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương. Xin anh chị em giáo dân tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của Hội Thánh bằng những khả năng chuyên môn Chúa ban cho mình. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các gia đình Công giáo hãy giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân Kitô giáo, xây dựng gia đình thành Hội Thánh tại gia, cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương và ngôi trường đầu tiên đào tạo con người toàn diện. Chúng tôi bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với các bạn trẻ, xin các bạn nhiệt thành tham gia vào những sinh hoạt của Hội Thánh để đem sức sống và sự tươi trẻ cho đời sống Hội Thánh. Đại hội cũng ước mong các tu sĩ thực sự trở nên dấu chỉ và chứng nhân sống động của của tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho con người, nhất là những người bé mọn trong xã hội. Đại hội nhấn mạnh vai trò của các giám mục và linh mục trong hội thánh. Công cuộc canh tân hội thánh cần được bắt đầu từ hàng linh mục. Vì thế, chúng tôi tha thiết ước mong các giám mục và linh mục Việt Nam không chỉ là người quản trị giỏi, nhưng trước hết là người của Chúa và là những mục tử nhân lành, biết gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để có thể phục vụ cộng đoàn theo gương Thầy Chí Thánh, biết tôn trọng và phát huy vai trò người giáo dân trong tinh thần đối thoại và cộng tác. Để thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong hoàn cảnh ngày nay, hội thánh phải là chất xúc tác của nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước Việt Nam. Trong hai thập niên vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, có nhiều điều đáng lo ngại cho tiền đồ của dân tộc. Nạn phá thai, lý dị, ma túy, mại dâm, sự gia tăng cách biệt giàu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh, tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là những dấu hiệu cụ thể của nền văn hóa sự chết. Nếu tin mừng là men của tự do và tiến bộ, nguồn của tình huynh đệ, của khoan dung và hòa bình, thì hơn ai hết, người Công giáo Việt Nam có sứ mạng kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước này, đồng thời sẵn sàng đối thoại chân thành và cộng tác lành mạnh với mọi người thiện chí, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của mọi người trong xã hội, nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Trong tinh thần đó, chúng tôi đề nghị chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục, học đường và y tế cộng đồng, vì ích lợi của người dân và của cả dân tộc. Đối chiếu với sứ mạng cao cả đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu, anh em phải là muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. Chúng tôi nhìn nhận mình còn nhiều lỗi lầm thiếu sót, vì thế khiêm tốn xin Chúa và anh chị em trong cũng như ngoài hội thánh tha thứ cho. Hội thánh cũng nhớ đến biết bao khổ đau, bất công, bách hại đã phải chịu trong suốt chiều dài lịch sử của mình, không phải để nuôi dưỡng oán thù, nhưng để tha thứ và cầu nguyện cho những người đã bách hại hội thánh. Theo gương Chúa Kitô là đấng đã hoàn tất công trình cứu chuộc trong sự khó nghèo và bị bách hại, các thánh tử đạo Việt Nam vừa là gương mẫu, vừa là động lực thúc đẩy hội thánh thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê hương đất nước mình. Đại hội Dân Chúa Việt Nam kết thúc, nhưng lại mở ra cho những bước chân hy vọng. Niềm hy vọng được khơi nguồn và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tất cả những ý kiến của đại hội sẽ được đúc kết thành những đề nghị là chất liệu chính của văn kiện hậu đại hội, nhằm đưa ra những định hướng và kế hoạch mục vụ của Hội Thánh Việt Nam trong những năm sắp tới. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Đây vừa là lời cầu xin, vừa diễn tả niềm khao khát và hy vọng của đại hội. xin Chúa ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con và biến đổi chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa ngự đến trong mỗi gia đình công giáo, để gia đình trở thành cộng đoàn thờ phượng Chúa, hiệp nhất, yêu thương nhau và cùng nhau làm chứng cho tin mừng nước trời. Xin Chúa ngự đến và hiệp nhất tất cả chúng con trong cùng một sứ mạng yêu thương và phục vụ, quyết tâm xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, để dung nhan Chúa bừng sáng trên quê hương Việt Nam chúng con. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tự tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tự tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi tham luận của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh dịp Đại hội Dân Chúa của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Tham luận này có hai phần. Phần thứ nhất nhìn về quá khứ, 30 năm sống và làm chứng nhân tin mừng. Và phần thứ hai nhìn về tương lai, tin mừng mời gọi người người chung sức vun đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Thứ bảy vừa qua, chúng ta đã đọc phần thứ hai, tức là cái nhìn của Đức Hồng Y về tương lai. Mời gọi người người chung sức vun đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Hôm nay, chúng ta trở lại đọc phần thứ nhất của bài tham luận, cái nhìn về quá khứ, 30 năm sống và làm chứng nhân tin mừng. Đức Hồng Y đã quản diễn tư tưởng này như sau. Năm Thánh 2010 là cơ hội cho gia đình giáo phận nhìn lại đời sống và sứ mạng của giáo hội trong thành phố này, nhìn lại để tạ ơn và sám hối, đồng thời để xác định hướng đi cho giai đoạn tới. Năm 1975 là thời điểm thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Sự thay đổi đó làm tan rã khung nếp văn hóa xã hội kinh tế chính trị cũ, lôi kéo theo nhiều mất mát và giới hạn cho giáo hội công giáo tại Việt Nam. Cộng thêm hơn 10 năm đất nước đóng cửa, mối liên hệ với thế giới và mối hiệp thông với giáo hội toàn cầu hầu như hoàn toàn bị cắt đứt. Riêng Tổng giáo phận Sài Gòn đổi tên là Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mất mát. Thứ nhất, về nhân sự, số linh mục từ 414 còn 226, số giáo dân từ 516.000 còn 387.000. Thứ hai, về cơ sở, giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo, mất đi gần 400 cơ sở. Do đó, không còn trường công giáo là nơi dạy giáo lý, giáo dục đức tin cho giới trẻ. Không còn bệnh viện công giáo, không còn những trung tâm từ thiện nhân đạo, không còn hoạt động bác ái xã hội, chỉ còn những cơ sở và sinh hoạt thờ tự. Tình hình đó mở đường cho gia đình giáo phận tập trung vào trung tâm và đỉnh cao của đời sống đạo là Chúa Giêsu Thánh Thể và lời Chúa, đặt trọng tâm mục vụ vào công việc xây dựng các gia đình và cộng đoàn tín hữu thành gia đình Chúa, nơi đó có Chúa là cha, mọi người là anh em một nhà, cùng chung một lòng tin cậy mến. Và cũng từ đó, các gia đình cùng các cộng đoàn tín hữu dành nhiều thời giờ hơn cho việc xây đắp nếp sống hiếu thảo với Chúa, huynh đệ hiệp thông và hiệp nhất với nhau, bác ái và đồng cảm, bao dung và liên đới với đồng bào và đồng loại. Mọi người có nhiều cơ hội hơn để bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Nhờ đó, đời sống đạo dần dần trở nên muối men và ánh sáng tin mừng cho môi trường còn xa lạ. Hình ảnh khiêm tốn làm chứng nhân tin mừng cũng dần dần đổi mới lối nhìn của nhiều người trong xã hội về giáo hội. Từ một tổ chức bị coi là ngoại lai và thù nghịch, trở thành một tổ chức có tiềm năng góp phần phục vụ dân tộc và phát triển đất nước cách vững bền. Trong tình hình đó, Chúa vẫn thương đồng hành với dân người và gieo nhiều hạt giống hồng ân cứu độ vào lòng đất Việt Nam. Hạt giống đức tin, hạt giống ơn gọi linh mục tu sĩ. Nhờ đó, đời sống gia đình giáo phận phục hồi và tăng trưởng qua những thăng trầm trong lịch sử. Hiện nay, giáo phận gồm có 200 cộng đoàn giáo xứ với 662.000 giáo dân, 5.200 thành viên hội đồng giáo xứ, 6.254 giáo lý viên, 900 ca đoàn, 25 tổ chức tông độ giáo dân, 318 linh mục giáo phận, 327 linh mục dòng, 5.047 tu sĩ, 180 đại chúng sinh của ba giáo phận, 20 học viên dự bị, 300 dự tu, 15 tổ chức mục vụ giáo phận, 190 cơ sở nhà trẻ, lớp tình thương, dạy nghề, bác ái, từ thiện, nhân đạo, góp phần phát triển thành phố, đồng thời khắc phục những hậu quả tiêu cực đi kèm theo phát triển kinh tế xã hội. Nhờ ơn Chúa thương ban, các gia đình công giáo, các cộng đoàn tín hữu trở nên thừa đất màu mỡ, được mọi người chăm sóc bằng đời sống cầu nguyện và phụng vụ bí tích, đời sống bác ái hy sinh và gian khổ. Đời sống đó khơi nguồn cho dòng nước trong lành của ân thánh, vun tưới cho các hạt giống hồng ân cứu độ phát triển xanh tươi và đơm bông kết trái như ngày nay. Nay, theo lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, gia đình giáo phận trong sứ mạng yêu thương và phục vụ, tiếp tục chăm sóc cho những hạt giống đó đơm bông kết trái cho mọi người. Giáo phận xây mới trung tâm mục vụ thành nơi mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin và mục vụ cho các tín hữu, đặc biệt cho giáo dân. Xây đắp tình huynh đệ hiệp thông và liên đới với nhau, trợ lực cho các gia đình công giáo, 200 cộng đoàn giáo xứ, 300 cộng đoàn tu sĩ, 15 ban mục vụ giáo phận, 25 đoàn thể tông đồ giáo dân, trở thành những mái trường giáo dục đức tin, thành trì bảo vệ đức tin, chứng nhân lưu truyền đức tin, nhằm bước theo Chúa Kitô yêu thương và phục vụ cho sự sống con người. Cuộc gặp gỡ với Đức Kitô trên đường Đa-mát đã đổi mới Sao-lô Bắc Đạo thành Phao-lô nhà truyền đạo cho lương dân. Thánh nhân đã cống hiến cuộc đời và mạng sống cho sứ vụ loan truyền tin mừng và xây dựng giáo hội Chúa Kitô trong lòng nhiều dân tộc. Từ đó, Thánh Phao-lô lưu truyền lại nhiều kinh nghiệm cho người công giáo sống phúc âm trong lòng dân tộc Việt Nam hôm nay. Kinh nghiệm thứ nhất, sống trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ, ta sẽ được lớn lên về mọi phương diện, vươn đến Chúa Kitô là đầu. Ánh sáng chân lý và tình yêu của Đức Giêsu đấng cứu độ mời gọi mọi người bước theo Người trên con đường tình yêu cứu độ. Con đường mang bốn dấu ấn nổi bật: hội nhập, dấn thân phục vụ, hy sinh và đổi mới. Thứ nhất, hội nhập vào đời sống văn hóa xã hội của cộng đồng dân tộc. Thứ hai, dấn thân phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của con người cùng đất nước. Thứ ba, hy sinh lòng tư kỷ và tự đại để đồng cảm cùng bao dung khắc phục những hậu quả tiêu cực kèm theo quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như các tệ nạn xã hội. Thứ tư, đổi mới lòng dạ người người hướng đến tình huynh đệ liên đới, chung sức xây đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương vì sự sống và sự phát triển của mọi người. Kinh nghiệm thứ hai, trong mọi gian truân thử thách, hãy kiên nhẫn và cầu nguyện. Thư Roma chương 12 câu 12. Theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo dạy, bước đầu của con đường hội nhập và dấn thân phục vụ là đối thoại và hợp tác. đối thoại trong ánh sáng chân lý và hợp tác trong tình bác ái của Chúa Kitô. Xem ra con đường đối thoại và hợp tác còn xa lạ đối với nhiều người. Vì lẽ, một mặt, tính đối kháng và thói quen đối đầu như đã ăn sâu trong cách nghĩ và cách sống của mỗi con người. Mặt khác, nhiều người vẫn quan niệm chân lý chỉ là những gì hợp với sở thích và tư lợi. Do đó, con đường đối thoại và hợp tác đòi hỏi sự kiên nhẫn và chuyên cần cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy kiên nhẫn và chuyên cần cầu nguyện. Cầu nguyện như Chúa Giêsu đã cầu nguyện và đã dạy. Ta cầu nguyện như Chúa dạy, không phải là khẩn nài Chúa làm theo ý riêng ta, song là lắng nghe lời Chúa dạy qua những dấu chỉ và những biến cố trong cuộc đời, đồng thời mở rộng lòng trí đón nhận ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giúp ta nhận ra và thi hành ý Cha trên trời, là mọi người trên đất nước cùng thế giới hôm nay được sống và sống dồi dào. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất của bài tham luận của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh dịp Đại hội Dân Chúa của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Phần thứ nhất này nhìn về quá khứ 30 năm sống và làm chứng nhân tin mừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.